thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên năm Chẵn. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Có một người quê thành Ramathagim Sophim thuộc miền núi Ephraim tên là Elkana, con ông Jeroham. Ông Jeroham là con ông Elihu. Ông Elihu là con ông Tohu. Ông Tohu là con ông Súp người Ephrapha. Người ấy có hai vợ, một bà tên là Anna, một bà tên là Pernina. Bà Pernina có con, còn bà Anna thì không. Hàng năm người ấy từ thành mình lên thờ lại và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Silo. Ở đó có hai con trai ông Elia là Khopni và Pinchas làm tư tế của Đức Chúa. Đến ngày ông Elkana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pernina vợ ông và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà để hạ nhục bà. Vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được, ông chồng vẫn làm như thế năm này qua năm nọ. Mỗi lần bà lên nhà của Đức Chúa, còn bà kia cứ chọc tức bà như thế, bà khóc và không chịu ăn. Ông Elkana chồng bà bảo bà: Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Francisco hay đi thăm chỗ này chỗ kia, nhất là ngài có những chuyến công du đến nước này nước nọ, mà người ta cũng đang hy vọng là có ngày nào đó Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam. Mà chuyến đi thăm vừa rồi ở bên Phi Châu, chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng đến những nơi rất là khó, rất là nguy hiểm, mà ngài cũng vẫn cứ đi, đến mức độ mà người ta đe dọa và đến đó thì mất mạng như chơi, ngài cũng chẳng sợ, cứ đi. Và khi đến đâu thì ngài thường là gặp gỡ giới linh mục tu sĩ hoặc là hàng giáo sĩ, rồi thì gặp gỡ giới trẻ và gặp gỡ đông đảo của quần chúng. Rồi đi thăm thì ngài thường chọn những cái khu vực nghèo khổ. Ví dụ khi qua Mỹ, người ta mời ăn ở trong thượng nghị viện, trong quốc hội thì không ăn. Ngài đi ra cái chỗ mà những cái người nghèo nhất, những khu chợ trời ổ chuột gì đó, ngài đi thăm và ngài đi ăn với họ. Trên hình ảnh mà một Đức Giáo Hoàng dễ thương như thế, nhưng mà đâu phải ngài dễ thương như vậy thì ai cũng thương. không phải mình dễ thương mà ai cũng thương. Có khi chính cái dễ thương của mình làm cho người ta phát ghét, bực mình. Tại vì những người mà trong bóng tối khó chịu những đứa mà nó cầm đèn. Tại sao? Tắt đèn thì dùng cái coi, chói mắt quá. Thấy không? Mình đang ở trong bóng tối yên ổn, đang thoải mái với bóng tối, mà có ai cầm đèn vô nó chói mắt khó chịu. Thế thì không phải là mình dễ thương mà được mọi người thương, nhiều người thương chứ không phải mọi người thương. Và có nhiều người thương thì cũng có nhiều người ghét. Chúng ta đừng bao giờ mà buồn khi mà thấy tại sao bị người ta ghét. Nếu mà bị người ta ghét thì phải hỏi lại mình coi là mình sống như thế nào để người ta ghét mình. Nếu mình sống theo tin mừng, nếu mình sống như là con cái của Chúa, nếu mà mình sống như là những con cái của lòng thương xót Chúa, thì người ta ghét là chuyện bình thường. Vì ma quỷ là kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa. Ma quỷ là kẻ thù số 1 của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên là nó căm thù những cái người mà đem ánh sáng tin mừng lòng Chúa thương xót đến phá tan cái bóng tối của sự nghi ngờ, của sự nghi nan, bóng tối của cái sự không có tin vào lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ mình đem cái ánh sáng đến là nó chịu không có nổi, chịu không nổi, khó chịu lắm. Nên khi mà Đức Giáo Hoàng đến thăm chỗ nào thì có nhiều người đón tiếp, mà những người đón tiếp thì hầu hết là những người nghèo khổ, họ thích lắm, phải không? Những người mà thấp cổ bé miệng họ thích lắm được gặp gỡ vị Giáo Hoàng như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Ngài cũng không ngần ngại Ngài lên tiếng với hàng giáo sĩ hoặc là với cả những giới chức cao cấp chính quyền và giáo quyền. Và Ngài cũng không ngần ngại mà nói lên những điều không chưa hay chưa tốt, và hoặc là những cái tệ nạn. Thì lần gặp gỡ giáo sĩ ở Phi Châu vừa rồi, Đức Francisco đã có buổi gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh tại sân thể thao của trường Đức Bà. Và Ngài nói về đời sống thánh hiến là phải biết nhìn lên Chúa Giêsu. Mà nhìn lên Chúa Giêsu nào? Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ngài nói: Thiên Chúa đã chọn tất cả các bạn, Ngài đã chọn tất cả chúng ta theo Chúa Giêsu trong chức linh mục hay trong đời sống thánh hiến, thì các bạn phải đi qua cánh cửa, mà cánh cửa đó là chính Chúa Kitô. Chúa Giêsu kêu gọi, Ngài mở đầu và Ngài thực hiện sự thánh hiến này. Ta thấy rõ ràng trong bài tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi ai? Nghe xong rồi nhớ không? Gặp ai để mày gọi đầu tiên? Gặp ông nào? Gặp ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới chạy xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Và người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu đã kêu gọi, Ngài mở đầu và Ngài thực hiện sự thánh hiến ấy. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Zebedê và người em là ông Gioan, hai ông đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, các ông bỏ cha mình là Zebedê ở lại trên thuyền với người làm công mà đi theo người. Cho nên bốn môn đệ ấy có hai cặp. Cặp thứ nhất là Simon và Andre, cặp thứ hai là Gioan và Giacôbê. Bốn người môn đệ đầu tiên mà Chúa gọi thì rõ ràng là ai là người gọi? Chúa gọi. Ai là người đi bước trước? Chúa. Nếu mà Chúa không gọi, mình không thể nào mà mình đến được với Chúa. Nếu mà Chúa không lôi kéo thì mình cũng khó mà mình đi theo Chúa được. Cho nên Chúa là người khởi đầu, Chúa là người đi trước. Thiên Chúa yêu chúng ta trước, không phải là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa yêu chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là Ngài đã chọn tất cả chúng ta, không phải là chỉ chọn những linh mục tu sĩ là chủng sinh, là những người được Thiên Chúa chọn. Bà có được Chúa chọn không? Bà cụ chọn, chọn làm gì? Mà sơ hả? Chọn làm gì hả? À, chọn làm môn đệ của Chúa, chọn làm con Chúa, chọn làm người đi loan truyền gì lòng thương xót của Chúa. Bà già bao nhiêu tuổi rồi? 65. Bà xách băng xách đĩa và đi từ Nam Chí Bắc và đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không phải giỡn đâu. Con cô này mà cứ ở nhà không thì chết rồi. Thế bà già 65 không? Thấy không? Cô 25 mà cô không bằng cái bà già 65 mà. Lý Hoàng nói là nếu bạn muốn theo Chúa thì bạn phải đi qua cánh cửa, và cánh cửa đó là chính Chúa Kitô. Trong đời sống ơn gọi, có một số người muốn đi bằng cửa sổ, không muốn đi bằng cửa chính, không muốn đi ngang qua cánh cửa là chính Chúa Giêsu, nhưng mà lại đi qua cửa sổ. Thật là một việc vô ích. Xin các bạn, nếu các bạn hay bạn bè mình đã đi vào bằng cửa sổ, thì hãy đến với người đó nhẹ nhàng và giải thích rằng tốt hơn hãy thôi đi, tốt hơn là đi về đi. Đi về sẽ tốt hơn cho họ, bởi việc họ làm không bắt đầu nơi Chúa Giêsu thì sẽ không kết thúc tốt đẹp. Đi qua cửa sổ là đi bằng cách nào?
Leo.
Leo đương nhiên. Nhưng ngót tắt, thay vì mình đi tìm Chúa Kitô, đi với Chúa Kitô, đi trong Chúa Kitô, thì mình lại đi không có đi ngang qua Chúa Kitô, không với Chúa Kitô, cùng Chúa Kitô, mà đi qua cửa sổ. Tức là mình đi tìm danh vọng chứ đâu đi tìm Chúa. Tôi đi tu là tôi đi tìm một cái chức tước, cái địa vị nào đó để tôi hãnh diện. Tôi đi tu là tôi đi tìm một cái sự nể vì nào đó. Tôi đi tu là để tôi có được cuộc sống dễ dãi hơn. Có người bảo mấy cha mấy thầy đi tu sướng thật. Mà sao sướng? Ở nhà cao cửa rộng không à? Tụi con ở nhà lập xà lục sục, 5-6 người mới chui về trong cái nhà có mỗi mấy mét vuông. Còn cha ở trong nhà xứ thì là cả mấy trăm mét vuông. Nghe cô nói đó cũng nhột chứ phải không? Phải không? Cũng nhột. Rồi vô nhà thờ con thấy cũng bất công. Bảo gì bất công? Thờ bất công. Cha nhìn coi, cả 5-600 người có mấy cái quạt? 6 cái quạt. Mình trai trên cung thánh mấy quạt? 4 cái. 4 cái họ đếm rõ mà, hai cái bên trái, hai cái bên phải. Rồi cha vừa mới ra đọc phúc âm là thằng giúp lễ là phải quay cái quạt. Cha vừa mới đứng ra giảng phải quay cái quạt. Lúc cha đeo là quạt phải đi đến đó. Còn mà một mình cha thì chiếm hết 1/3 nhà thờ cung thánh. Ôi nó so sánh, nó nói tôi nghe thương nhột lắm nha. Còn cả ngàn người chúng con mới chiếm được 2/3, còn mình cha hết đứng cái cung thánh, còn mình cha hết 1/3 nhà thờ, nghe cung nhột đấy chứ. Mà nếu mà người là đi tu mà đi tìm cái đó, bảo đúng rồi, vậy thì tao phải mới đi tu chứ, đi tu vậy chứ. Rồi thằng người đó so sánh như vậy, vậy thôi đi tu đi mày ơi, tu như cha nó sướng, tu như bà sơ thôi, coi bà sơ trắng trẻo, nhìn bà sơ ơi trắng trẻo, còn đây chân lấm tay bùn, gươm tay chài sằn, hồi tu như bà sướng. Thì nếu mà như vậy là đi hỏng vào đó là đi cửa sổ đó. Thế là mình không đi tìm Chúa Giêsu, không nhìn lên Chúa Giêsu. Câu đầu Đức Giáo Hoàng nói là phải nhìn lên Chúa Giêsu, mà là Chúa Giêsu trên thập giá. Rồi mình đi tu mình đi tìm nhà cao cửa rộng, đi tu mình đi, vừa mới đi tu hỏi thế cha vậy có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng không cha? Người hỏi tôi như vậy. Rồi có người thì đi tu hỏi là vậy thì đây dòng này có cho đi du học không? Thấy không ạ? Đấy, mà đi tu rồi dòng này có nhà ở thành phố hay không? Người vừa hỏi tôi như vậy. Nếu mà bảo rồi để sao thì có thì con mới đi chứ, cho nó an toàn ở thành phố chứ. Giêsu đi tu mà cứ ra miền quê sống chán lắm, buồn lắm. Hỏi tôi như vậy, hỏi tôi lấy tu vậy thì nhà cửa đã được sang tên hết chứ? mình đặt một cái mốc đi tu là không đi qua cái cửa là Chúa Giêsu mà đi qua cái cửa sổ, tức là mình đi tìm cái an toàn của thế gian, đi tìm những cái tiện nghi của thế gian, đi tìm những cái hưởng thụ, hưởng lợi, hưởng lộc, hưởng thụ, hưởng lợi, hưởng lộc, hưởng gì đó, đủ thứ hưởng, mà không có nhắm đến chuyện là Chúa Giêsu thập giá là yêu thương và phục vụ, yêu và đến chết, chết trên thập giá. Chúa Đức Giáo Hoàng nói rằng là nếu mà người nào mà như vậy thì bạn hãy nhẹ nhàng nói với bạn ấy rằng là tốt hơn hãy đi về đi, tốt hơn cho họ là về đi, bởi vì họ không làm công việc ấy bắt đầu nơi Chúa Giêsu thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Qua điều này chúng ta phải ý thức được ý nghĩa của ơn gọi là tôi được nhìn đến, tôi được chọn. Có một số người không biết tại sao Chúa gọi họ, nhưng họ cảm nhận trong tim rằng họ được kêu gọi. Tôi lúc tôi đi tu tôi cũng chẳng biết tại sao tôi đi tu lúc tôi 17 tuổi, nhưng mà tôi cảm nhận được một cái điều đó là Chúa gọi tôi đi, mà tôi cũng chẳng biết tại sao Chúa gọi tôi. Tôi cứ bình an ra đi, bởi Chúa sẽ cho họ hiểu tại sao Chúa lại gọi họ. Cứ đi đi rồi sẽ hiểu. Có người khác thì cảm nhận mình được Chúa gọi, nhưng lại để lòng bị những lợi lộc chi phối. Như Đức Hoàng nói, anh em Gioan và Giacôbê trong bài tin mừng, lúc mà Chúa gọi thì hai ông này hăng hái lắm, hai ông đang vá lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là JBD ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Nhưng mà rồi hai ông đó có chịu đi theo Chúa hết không? Ông chịu đi theo cửa chính không? Lúc ông ấy nhảy theo cửa phụ lúc nào biết không? À, ngồi bên tả bên hữu thầy, trong nước của thầy. Rồi các tông đồ khác có chịu không? Mày ngon mày leo cửa phụ, mày để tao leo cửa chính, là tao cũng leo cửa phụ. Chú mọi kênh tranh cãi với nhau cái gì đấy? Nó tranh cãi là ai là người lớn nhất, thằng nào là thằng leo cửa sổ sớm nhất. Rồi mình chạy trọt, thế không? Mình lo lót giới thiệu con ông cháu cha, con vua thì lại làm vua, con sẽ ở chùa thì quét lá đa. Đi tu những người bảo cha giới thiệu cho cháu đi tu, bảo tôi chả giới thiệu ai cả, muốn đi tu thì cứ đến mà đi, đến nó hỏi điều kiện như thế nào, mình đủ điều kiện thì mình đi, rồi thi thì mình đi thi, đậu thì mình đi, rớt thì đi vậy. Vì gì phải giới thiệu ông chí, rồi cha quen thì cha giới thiệu một tiếng cho nó dễ. Ủa, không dễ tu dễ đi làm gì phải chạy ra chóc vậy. Hồi đó tôi đi tu có ai, tôi có quen cha nào, bố mẹ tôi nghèo, có ma nào mà quen, tôi có biết được cha bà sơ nào không? Hề nhà tôi trúng về cái bà sơ vào chúng cha nào quen biết gì cả. Bố tôi thì cũng chẳng biết nhà dòng ở đâu, rồi nhờ cái ông hàng xóm ông chở đi, ông xách cái túi vali đi thi ba ngày xong rồi về, may mà nó đậu cái gì. Có quen biết ông cha nào chẳng hề giới thiệu, chẳng hề một cái giấy gì cả. Dĩ nhiên là mình phải có giới thiệu của cha xứ là chuyện đương nhiên, là đây là một người công giáo rồi, chứng nhận rửa tội thêm sức rồi vân vân, đương nhiên. Nhưng mà không có giới thiệu riêng hay là giới thiệu đặc biệt là gửi gấm thầy gửi cho cháu nhé thầy. Bây giờ mà đi, thậm chí mà đi gửi nhà trẻ cũng phải gửi gấm, phải quen biết các sơ mới được gửi nhà trẻ. Nói cha có quen nhà trẻ trong sơ này không? Mà quen làm gì? Bảo đi cha nói sơ cho con gửi cháu đi. Ôi, sao mà phải gửi? Có đóng tiền không? Mà có đóng. Đóng tiền sao phải gửi? Không, giờ nó đông lắm, giờ phải gửi. Cha nói dùm cho con tiếng. Thôi tôi không có làm cái chuyện nói dùm tiếng gì cả, tôi đâu biết nói chuyện đấy, biết nói lòng thương xót Chúa thì tôi nói, chứ còn nói cái chuyện gửi gấm tôi chịu. Mà cha quen nhiều lắm mà, tôi chỉ quen lòng thương xót thì chẳng quen cái chuyện đấy. Nếu mà bảo là vua đó giảng cho lòng thương xót Chúa thì tôi giảng cho, chứ còn mà vua đó mà bảo là gửi cho cháu ở đó thì tôi không có làm chuyện đó được. Thế thì mình thấy rằng là cứ đi cửa sổ, đi cửa sổ. Có người khác thì cảm nhận mình được Chúa gọi, nhưng lại để lòng mình bị lợi lộc chi phối. Tham vọng, quyền lực và tiền tài có thể chi phối các bạn. Đi Hoàng nhấn mạnh, tham vọng, quyền lực và tiền tài có thể chi phối các bạn, những người đi tu. Suy nghĩ đó có thoáng qua trong đầu bạn, và với một số người thì tham vọng bén rễ sâu trong tim rồi. Nhiên cũng không, ai cũng ham hố được chức tước địa vị, phải ai cũng ham hố được giàu sang, nhưng mà nó thoáng qua trong đầu mình thôi. Một cái em chợt đến chợt đi, anh có biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, sao ra em đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thở dài vọng lại. Em chợt đến chợt đi, anh có biết. Thôi thì kệ nó, cái tham vọng quyền lực cái tiền tài nó đến rồi nó đi kìa, thế nào mình cũng có. Nhưng mà đừng có để mà tiếng thở dài vọng lại tiếng thở dài vọng lại vì không được quyền lực, không được danh vọng. Thôi nó không đến, nó đến nó đi kệ, không có thở dài vọng lại. Vì có một số người thì tham vọng nó bén rễ sâu trong tim rồi, cho nên không được là tiếng thở dài vọng lại. Chúng ta theo Chúa đến tận hơi thở cuối cùng trên thập giá. Các bạn cứ lo về thập giá đi, còn phục sinh thì Chúa sẽ lo cho bạn. Nghe, các bạn cứ lo về thập giá đi, còn phục sinh thì Chúa sẽ lo cho bạn. Tin và hãy tìm nước Thiên Chúa trước đi, còn mọi sự khác Ngài sẽ lo cho sau. Thưa Thầy, chết rồi có được phục sinh hay không Thầy? Mày lo chết đi, rồi phục sinh để tao tính. Thầy cũng tính rồi, chết là chết luôn thì sao? Thì mình theo Chúa mình cũng hay đặt điều kiện. Nhưng mà vậy thì con đi tu vậy có gì bảo đảm không? Chả có gì bảo đảm. Có gì bảo đảm thì ta đi tu hết rồi. Vì không có gì bảo đảm nên đi tu là một sự liều lĩnh mà. Giống như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Đã, 4 môn đệ là được Chúa gọi, có biết đi đâu không? Biết làm gì chưa? Chưa. Này, đi theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các anh trở thành lưới người như lưới cá. Ủa vậy là chắc là đi làm người bắt cóc hả Thầy? Làm người đi buôn người hả Thầy? Hả? Sao hiểu nổi lưới người lưới cá của vậy, cho rồi nhưng mà đây là trúng mánh ha Thầy ha. Buôn ký cá lời được có 10 đồng, buôn một cái con này sai bán sang bên Trung Quốc là lời được 1 triệu đó. Con này đem bán Trung Quốc được mấy, lời được 1 triệu phải không? Mấy chục triệu ấy, ủa bà này chắc phải Tú à? Bà Tú, tưởng là bà Tú, tưởng là cái gì chứ bà Tú tài không ạ, bà Tú là Tú bà. Bán bao nhiêu con sang Trung Quốc rồi bà? Chúa ơi, 10 đứa rồi. Đấy bà lưới người như lưới cá. Chết không có chứ. Con kia bà có tính bán không? Con ngồi kia kìa. Đẹp đẹp bán nhiều tiền. Ta thấy là sao mà hiểu nổi, đúng không? Sao mà hiểu nổi? Nhưng mà cứ đi theo Chúa, cứ rồi hai ông kia đang phá lưới. Phá lưới nghĩa là khá không? Cũng không khá. Đã không khá thì chớ mà lại bỏ mà đi theo một người chẳng khá gì hơn. Đáng lý ra ông phải hỏi chứ, cái ông Giacobbe và ông Gioan này này, phải không? Hỏi nói thật với thầy chứ, con đang vá lưới đây này, nghèo chết đây này, thầy có đi cái chỗ nào mà không phải vá lưới thì con đi chứ, phải không? Cái thuyền của thầy có to hơn không? Phải không? Tôi đang làm người trải lưới thì tôi phải đi theo cái người đánh lưới. Thì chả thấy hai ông này hỏi vậy thì lưới người là lưới ở đâu hay lưới ở sao cả. Cứ vậy mà lặng lẽ mà đi theo. Vì người ta gọi là bùa gì đó, bùa nói, bùa nói. Tức là bây giờ họ bảo cha cha bị cha cẩn thận ấy. Cha đi ngang qua anh hỏi chứ đừng có nói. Mà sao vậy? Nó có bùa nói ấy. Nó cứ nói mấy câu ấy, tự nhiên là cha đi theo. Rồi cha dắt họ về nhà, nó nói sao cha làm y vậy. Về nhà mở tủ, rồi mở tiền đưa nó, rồi về nhà đưa cả chìa khóa xe cho nó, rồi nó lấy xe nó đi. Mọi người trong nhà tưởng là người nhà, hay là tưởng là cha bán xe cho bán vàng cho nó, chứ đâu ai biết là cướp bóc gì mà nó dắt về nhà. Còn nó buồn nói đi cha, tôi cũng chẳng biết có buồn nói hay không, mà cái tật hay nói thì cũng đủ chết. Thế thì mình thấy rằng là đây Chúa không xài buồn nói, thấy không? Mà phải có một cái ơn gì là mạnh lắm. Cho nên Thánh Giáo Hoàng là Chúa gọi, Chúa chọn, và Chúa ban cái ơn để cho người ta đáp lại. Chúa đi bước trước, và người ta chỉ một lòng một dạ là tín thác. Đây là thái độ của sự tín thác đấy. Hai ông này không tín thác, ngu gì bỏ chài lưới mà đi theo, hai ông này không tín thác, ngu gì mà bỏ bố mẹ mình mà đi theo, hai ông này, bốn ông này mà không tín thác, dại gì bỏ cái nghề cha truyền con nối mà đi theo một cái ông chàng mà lãng tử, không con người, không có nơi tựa đầu, chim thì có, cáo thì có, nhà giàu thì có, con nệm còn con người thì không có nơi tựa đầu, vậy mà đi à, vậy mà theo à. Em thấy đi tu là phải chấp nhận như vậy á, không có gì bảo đảm hết. Cha cha, cháu con biển nó muốn đi tu giờ nó không biết lựa chọn cái nào. Còn sao vậy? Hai dòng, dòng thì được đi nước ngoài, dòng thì có nhà ở thành phố, thì nó không biết là chọn cái nào. Chúa thôi, cháu đi tu không biết là chiều hay dòng cái nào sướng cha.
Chiều.
Hả?
Chiều.
Sao chiều sướng?
Chiều tự do,
dòng. Dòng bó buộc, mình đi tu mình lựa chọn cái kiểu đó đó. Thế à, thì mình thấy rằng là bây giờ họ nói câu các bạn cứ lo về thập giá đi, còn phục sinh thì Chúa sẽ lo cho bạn. Tôi suy nghĩ hoài câu này, cứ đi tu đi, rồi chuyện chuyển chức hay không chuyển chức thì Chúa lo cho, cứ đi phục vụ đi. Nhưng mà rồi chết thì có được chôn ở đâu, đất thánh hay không, cho còn lo chết chôn được đất thánh hay không nữa. Cứ lo thập giá đi, còn phục sinh thì Chúa sẽ lo cho bọn. Giáo hội không phải là một hãng kinh doanh, cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ. Giáo hội là một mầu nhiệm, mầu nhiệm Thiên Chúa nhìn đến mỗi một người chúng ta. Giáo hội là một mầu nhiệm mà trong đó Thiên Chúa nhìn đến mỗi một người chúng ta. Rõ ràng là khi Chúa kêu gọi chúng ta, không có nghĩa là Ngài phong thánh cho chúng ta. Tôi gọi thầy không nghĩa là thầy làm thánh, tôi gọi bà nghĩa là bà làm thánh. Không, Chúa gọi mình không nghĩa là Chúa phong thánh cho mình. Chúng ta vẫn là những người có tội như trước. Simon Phêrô tội gì? Giacôbê, Gioan tội gì? Ham hố quyền lực, tranh giành địa vị. Phêrô thì chối bay bãi, nói trước thì quên sau, hấu ta hấu tấu, hấp ta hấp tấp. Thế không ạ? Thì khi mà Chúa gọi thì chúng ta đừng nghĩ rằng là người được Chúa gọi phải thế là thánh rồi. Giê-xu sơ mà còn như vậy, Giê-xu thầy mà còn như vậy, Giê-xu cha mà còn như vậy, tôi cũng như vậy chứ. Tại vì tôi cũng là người mà. Lý Hoàng nói rằng chúng ta vẫn là những người có tội như trước. Mà như vậy thì mới, lòng thương xót của Chúa mới tỏ hiện trên những con người tội lỗi. Chứ nếu mà mình là thánh thiện rồi, mình là đạo đức rồi, mình cần gì lòng thương xót của Chúa? Mà làm sao mình đạo đức, mình thánh thiện được? Vì mình vốn là sinh ra từ trong tội cơ mà. Nhưng có một ơn cho chúng ta là ơn biết khóc. Tứ Hoàng nói đừng bao giờ thôi khóc. Cái bài gì? Hay không, hay khóc đi em, dòng nước mắt sẽ... Hay không, hay khóc đi em. Bài khác thì lại thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Đức Giáo Hoàng bảo là ơn của mình là ơn biết khóc, không phải là khóc nhẹ, không phải là khóc hờn, khóc dỗi, không phải là khóc mè nheo. Một linh mục hay tu sĩ nam nữ khô cạn nước mắt thì có gì đó sai trái. Các bạn hay khóc vì sự bất tín của mình, khóc vì mình đi theo Chúa như vậy mà mình lại không trung thành với Chúa. Giọt nước mắt của ai? Bốn ông này nè, Phêrô đó. Khi mà nghe gà gáy cũng nhớ lại thầy đã bảo là trước khi gà gáy con sẽ chối thầy ba lần, và ông ấy ăn năn khóc ra ngoài, ăn năn khóc lóc những giọt nước mắt đó, khóc vì sự bất tín của mình, khóc vì người ta ngoan cố, khóc vì người già bị bỏ mặc, khóc cho các trẻ em bị giết hại, khóc vì người khác không được thương xót, khóc vì người khác đau khổ, khóc cho những sự chúng ta không hiểu, khóc khi chúng ta thấy không ai trả lời được hết mọi chất vấn. Tại sao? Tại sao mà bất công như vậy? Tại sao mà lại bị ngăn cản khi làm điều tốt như vậy? Tại sao mà đi loan truyền lòng Thiên Chúa mà lại không được phép? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Tại sao con này nó hiền vậy mà người ta ghét nó? Mà tại sao con này làm được lành được tốt mà sao nó nghèo hoài? Con mẹ này gian nói dối mà sao nó giàu thế? Tại sao? Đức Giáo Hoàng cũng giải thích rằng sở dĩ như vậy vì giáo hội không phải là một xí nghiệp, giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một mầu nhiệm cái nhìn của Chúa Giêsu trên mỗi người chúng ta và nói hãy đến, hãy theo Thầy. Giáo hội là một mầu nhiệm của cái nhìn Chúa Giêsu trên mỗi người chúng ta, trên Simon, trên Andre, trên Jacob, trên Gioan, trên mỗi người chúng ta và nói hãy đến, hãy theo Thầy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đức tính cảm thương và linh mục tu sĩ phải có, đó là biết khóc. Và Ngài nói rằng vì thế điều rõ ràng là đấng kêu gọi chúng ta là Chúa Giêsu. Những người mà Chúa gọi thì phải đi qua cửa chứ không phải qua cửa sổ, đều phải đi theo con đường của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên khi Chúa chọn chúng ta, Ngài không phong thánh cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi từ Đức Giáo Hoàng trở xuống. Đừng bao giờ ngưng khóc. Khi một linh mục, một tu sĩ nam nữ khô nước mắt thì có cái gì đó không ổn. Khóc vì bất trung của mình, khóc vì bị bỏ rơi, khóc vì những người già, khóc vì trẻ em bị sát hại, khóc vì điều chúng ta không hiểu, khóc vì chúng ta tự hỏi tại sao mà không ai trong chúng ta có được mọi câu trả lời. Và Đức Giáo Hoàng không quên nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh đừng lơ là đời sống cầu nguyện. Đó là mối tương quan với Chúa Giêsu. Nếu một linh mục, tu sĩ quên Chúa Kitô thì họ bị sa vào một tội rất xấu xa. Ngài cũng nói: Thưa Cha, nhiều khi con thấy chán cầu nguyện quá, con mệt mỏi và ngủ trong giờ cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng bảo: Không sao, cứ ngủ đi, ngủ trước Chúa, đó cũng là một cách cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng nói dễ thương. Nhưng hãy ở lại đó trước Chúa. Anh em hãy cầu nguyện, đừng bỏ cầu nguyện. Nếu một người thánh hiến bỏ cầu nguyện thì linh hồn sẽ khô cằn như những cành cây khô, trông thật xấu xa. Linh hồn của một nữ tu, một nam tu, một linh mục không cầu nguyện là một linh hồn xấu xa. Thì thưa anh chị em, khi Chúa mời gọi Phêrô, mời gọi Andre, rồi Giacôbê, rồi Gioan và các tông đồ khác, và Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay, thì Chúa cũng nói với các tông đồ là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Và lời mời gọi của Chúa đó là: thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lời mời gọi đó ngày hôm nay vẫn còn đang khẩn cấp với mỗi một người chúng ta là: thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là thời của lòng thương xót. Hết thời của lòng thương xót là đến thời kỳ của sự công thẳng. Cho nên đây là giờ của lòng thương xót, thì hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đón nhận lòng thương xót của Chúa là hãy sám hối. Sám hối là nhìn nhận rằng mình là kẻ tội lỗi, mình là người bất xứng, mà được Chúa yêu thương, Chúa mời, Chúa gọi, Chúa chọn mỗi người một cách khác nhau. Nhưng mà tất cả đều là những con người tội lỗi được Chúa yêu thương, được Chúa mời gọi và sai đi làm công việc là loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng. Ngày hôm nay lời mời gọi đó được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc lại là: anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đức Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina và nói với mỗi người chúng ta: mỗi người tín hữu có bổn phận phải loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những gì trong khả năng của mình, tất cả những gì có trong tầm tay của mình. mỗi người tín hữu đều phải làm công việc đó, loan báo lòng thương xót của Chúa. Phần thiếu sót thì chính Chúa sẽ bù đắp cho, và Chúa đánh giá, Chúa thưởng công không phải là do thành quả công việc mình làm, nhưng là do những nỗ lực, những đau khổ và tình yêu của mình đặt vào trong công việc đó. Amen.